chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu một số điểm được điều chỉnh bổ sung trong nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tiếp đó là bài phản ánh công tác sắp xếp lại bộ máy tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành kết luận số 118 về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc điều chỉnh bổ sung này nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay giới thiệu về một số điểm được điều chỉnh bổ sung trong nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 118 của Bộ Chính trị nêu rõ, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh bổ sung một số nội dung chỉ thị 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị khóa 13 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, để thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Theo đó, điều chỉnh bổ sung cơ cấu số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư của 4 đảng bộ thuộc Trung ương gồm đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 39, số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 17, số lượng phó bí thư, một phó bí thư thường trực đảng ủy và 2-3 phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Đối với Đảng bộ Chính phủ, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 61, số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 17, số lượng phó bí thư, một phó bí thư thường trực đảng ủy và 2-3 phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Đối với Đảng bộ Quốc hội, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 39 và số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 19, số lượng phó bí thư, một phó bí thư thường trực đảng ủy và 2-3 phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 45 và số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 15, số lượng phó bí thư, một phó bí thư thường trực đảng ủy và 2-3 phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Bộ Chính trị chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định thành lập tổ chức đảng các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy và chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Kết luận số 118 của Bộ Chính trị cũng quy định rõ số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030 của các đảng bộ trực thuộc, 4 đảng bộ trung ương. Trong đó, số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở không quá 23 người, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở từ 25-30 người, số lượng ủy viên ban thường vụ đảng bộ cơ sở không quá 7, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở từ 7-11 người. Số lượng phó bí thư, đảng bộ cơ sở có một phó bí thư thường trực đảng ủy, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở có một phó bí thư thường trực đảng ủy và một phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Đối với các đảng bộ thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển giao nhiệm vụ nhân sự thì số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy có thể nhiều hơn số lượng nêu trên nhưng tối đa không quá tổng số lượng hiện có của các đảng bộ trước khi hợp nhất, sáp nhập và chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày thành lập đảng bộ mới thì số lượng phải thực hiện theo quy định. Về số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030 của hai đảng bộ trực thuộc đảng bộ tỉnh, thành phố và các đảng bộ chi bộ cơ sở trực thuộc. Đối với đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, thành phố, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 27 người, riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không quá 33 người. Số lượng ủy viên ban thường vụ đối với các tỉnh và thành phố không quá 9 người, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không quá 11 người. Số lượng phó bí thư các tỉnh thành phố có một phó bí thư thường trực và một phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có hai phó bí thư đảng ủy, trong đó có một đồng chí là phó bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và một phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Đối với đảng bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 27 người, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không quá 33 người. Số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 9 người, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không quá 11 người. Về số lượng ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khóa 13. Riêng số lượng cơ cấu ban thường vụ cấp ủy cấp xã có điều chỉnh bổ sung theo hướng số lượng ban thường vụ cấp ủy cấp xã từ 5 đến 7 người, định hướng cơ cấu ban thường vụ ngoài các chức danh đã nêu ở chỉ thị 35 thì bổ sung thêm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Đối với các đảng bộ chi bộ, dự kiến kết thúc hoạt động thì không tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với các đảng bộ, chi bộ thành lập mới hợp nhất sáp nhập, tiến hành đại hội với hai nội dung, tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 nếu có, và xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện đại hội 14 của đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, phân bổ số lượng và chỉ định đại biểu của các đảng bộ chi bộ này dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Các đảng bộ chi bộ không thuộc diện phải kết thúc hoạt động, thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập thì tổ chức đại hội theo chỉ thị số 35. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Trung ương về đổi mới tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tỉnh ủy Bình Định đã triển khai nghiêm túc các kết luận quan trọng của Trung ương và của tỉnh ủy. Trong đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp lại bộ máy tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy. Đây là một bước đi có tính chiến lược nhằm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và đất nước. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị, trong thời gian qua, các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Bình Định đã nỗ lực chủ động tham mưu giúp tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ. Đặc biệt, tỉnh ủy Bình Định đã thực hiện sắp xếp tổ chức lại các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, cấp ủy, cấp huyện. Trong đó, tỉnh ủy đã công bố các quyết định của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về kết thúc hoạt động của đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, kết thúc hoạt động của 6 ban chỉ đạo do ban thường vụ tỉnh ủy thành lập, chuyển chức năng nhiệm vụ của các ban chỉ đạo về các cơ quan tổ chức có liên quan, kết thúc hoạt động của 11 đảng đoàn, ban cán sự đảng ở tỉnh do ban thường vụ tỉnh ủy thành lập, chuyển chức năng nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng cho đảng ủy, chi ủy, các cơ quan tổ chức nơi kết thúc đảng đoàn, ban cán sự đảng, đồng thời thành lập đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, đảng bộ ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng tinh gọn hiệu quả hơn. Đây là một thành công rất quan trọng, tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của đảng trong toàn tỉnh. Theo Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, việc kết thúc hoạt động các tổ chức không còn phù hợp và chuyển giao chức năng nhiệm vụ sang các đơn vị tương ứng là bước đi tất yếu. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, đảm bảo tinh gọn nhưng không làm giảm sút hiệu lực lãnh đạo. Vì vậy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ mới phải bắt tay ngay vào công việc, không để xảy ra khoảng trống, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Đặc biệt, việc thành lập đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh và đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh không chỉ là một sự kiện quan trọng về tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương. Đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị trong thời gian tới, hai đảng ủy cần tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên. Phối hợp tham mưu xây dựng và hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy, quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, đồng thời thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc để đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả, trong đó lưu ý bố trí cán bộ hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động. Mỗi cấp ủy cán bộ đảng viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết, giữ vững kỷ cương tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn gắn bó với nhân dân. Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện công tác bàn giao tiếp nhận hồ sơ tổ chức đảng, đảng viên, biên chế, tài liệu, tài chính, tài sản theo quy định. Cùng với đó, đảng ủy, các cơ quan đảng tỉnh và đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo trên mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp mình và chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định. Đồng thời phải chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo quá trình triển khai diễn ra đúng tiến độ, chặt chẽ và hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ đảng viên yên tâm công tác, giữ vững bản lĩnh chính trị và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cùng với đó, cần quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm quyền lợi chính đáng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, phía trước còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải hành động quyết liệt, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, chung sức đồng lòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.